Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào và có lời chúc mừng phục sinh đến quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ phục sinh Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay 31 tháng 3, Chủ nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 18. Sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời người và của Chúa Thánh Thần. Phần tiếp theo. Trong bí tích thánh thể, Đức Kitô hiện diện nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Đức Kitô. Các giáo phụ mạnh mẽ khẳng định đức tin của hội thánh vào hiệu lực của lời Đức Kitô và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần trong việc thực hiện sự biến đổi này. Thánh Gioan Kim Khẩu tuyên bố: "Không phải người ta, nhưng chính Đức Kitô đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta, làm cho các lễ vật trở thành mình và máu Đức Kitô." Vị tư tế, hình ảnh của Đức Kitô đọc các lời này, nhưng hiệu quả và ân sủng là do Thiên Chúa. Ngài đọc, này là mình Thầy, lời này biến đổi các lễ vật. Và Thánh Ambrosio nói về sự biến đổi như sau. Chúng ta hãy tin chắc rằng, đây không phải là vấn đề bản chất đã tạo ra, nhưng là điều lời chúc lành đã thánh hiến. Sức mạnh của lời chúc lành vượt trên sức mạnh của bản chất, vì nhờ lời chúc lành mà chính bản chất đã biến đổi. Lời Đức Kitô có khả năng làm ra từ hư không, cái trước đó chưa từng hiện diện, chẳng lẽ lời đó lại không thể biến đổi những sự vật đang hiện hữu thành những sự vật trước đó chưa có hay sao? Việc ban bản chất đầu tiên cho sự vật cũng tương đương như biến đổi bản chất của chúng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1375. Tháng 4. Ý cầu nguyện, cầu cho vai trò của người phụ nữ. Xin cho phẩm giá và sự đa năng của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hóa, và xin cho việc phân biệt đối xử với họ chấm dứt tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Ngày 1 tháng 4, thứ hai trong tuần bát nhật phục sinh. Ngày 2, thứ ba trong tuần bát nhật phục sinh. Không cử hành lễ Thánh Francisco Paula ẩn tu. Ngày 3, thứ tư trong tuần bát nhật phục sinh. Ngày 4, thứ năm trong tuần bát nhật phục sinh. Không cử hành lễ Thánh Isidoro, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Ngày 5, thứ sáu trong tuần bát nhật phục sinh. Không cử hành lễ Thánh Vincent Ferre, linh mục. Ngày 6, thứ bảy trong tuần bát nhật phục sinh. Ngày 7 tháng 4, Chủ nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần bát nhật phục sinh. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật phục sinh. Mừng Chúa sống lại.
Nhờ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, đại lễ Phục sinh hôm nay là một ngày trọng đại, vui mừng và mang nhiều ý nghĩa nhất của Kitô giáo. Chính ngày hôm nay đã làm cho tất cả những ngày lễ khác của năm phụng vụ có ý nghĩa. Nếu như Chúa Giêsu đã không sống lại từ cõi chết, thì như Thánh Phaolô tông đồ khẳng định, tất cả nền tảng đức tin của chúng ta hoàn toàn sụp đổ, vô ý nghĩa, và cuộc khổ nạn của Chúa Kitô cũng trở thành một tin buồn chứ không phải tin vui. Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy rõ tình yêu mạnh hơn sự chết và tội lỗi của con người. Chúa Kitô đã sống lại và Ngài cũng mời gọi chúng ta cùng sống lại với Ngài để đem niềm vui phục sinh này đến với mọi người. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã đổi mới tâm hồn tội lỗi của chúng ta, trở nên đền thờ của Ngài, làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy niềm tin và hy vọng. Chúng ta cùng nhau hiệp dâng thánh lễ này trong tâm tình tạ ơn và ngợi khen quyền năng vô biên của Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại khải hoàn. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý ân thân nhân, quý cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ, cũng như tất cả các thính giả nghe đài gần xa. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cuối xin Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh thần mà Người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhầm lời chúng con là dân Chúa đang thiên tha cầu nguyện và tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con canh la lùng và cứu chuộc còn la lùng hơn nữa. Xin thanh hoa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mơ và cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Qua vậy Chúa dùng nước biển đó cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân dài khang. Các ngôn sứ cùng dùng hình ảnh nước mạnh tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ làm giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thanh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em lãnh nhận bí tích thánh tẩy trong mùa vừa qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Xin Thiên Chúa toàn năng thanh tẩy chúng ta sạch tội lỗi, giúp chúng ta cử hành thánh lễ tạ ơn này cho xứng đáng, để mai ngày chúng ta được vào thiên quân dự tiệc vui với người. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tận trời, và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ai, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần trên, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phùng sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trì cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Lời Chúa trong sách Công Vụ trong đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-su xuất thân từ Na-za-rét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xích sầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thiên giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Bởi vì Thiên Chúa ở với người, còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy, và cho người xuất hiện tỏ tường. Không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước. Là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn, cùng uống với người. Sau khi người từ cõi chết sống lại, người truyền cho chúng tôi phải giao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phạm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa.
Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn quý ông bà và anh chị em chúng ta ít nhiều vẫn còn nhớ hay vẫn còn những kinh nghiệm đau thương trong đại dịch COVID-19, mà tác động của nó vẫn còn ảnh hưởng nặng nề trên nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt trên sức khỏe của nhiều người. Ai ai cũng biết rằng khi đại dịch xảy ra là thời khắc nguy nan nhất của nhân loại. Kẻ giặc vô hình này chẳng từ một ai, chẳng trừ một quốc gia nào. Có nhiều người có rất nhiều tiền, nhưng vẫn phải chết trên đống tiền của mình vì tình trạng cấm cách, ngăn sông cấm chợ. Đứng trước một thảm cảnh vô cùng đau thương như vậy, trên khắp thế giới mọi người đều sửng sốt. Kẻ nói đi, người nói lại. Trước sự lan tràn của virus corona và sự tàn phá của nó, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao? Tại sao lại có đại dịch COVID-19? Tại sao Thiên Chúa để cho dịch bệnh xảy ra? Tại sao Chúa không can thiệp khi chúng ta kêu cầu trong đau đớn và thậm chí có người sợ hãi thất vọng? Có người cho rằng đó là một bài học mà Chúa muốn cảnh báo nhân loại về đời sống tự do phóng túng quá mức. Song cũng có người lại cho rằng đó là một tiền đề cho một câu kết. Không có một ông Chúa nào ở trên cõi thế này cả. Rồi họ đặt ra những vấn nạn. Nếu quả thực có Thiên Chúa, thì Ngài là ai mà lại để cho biết bao sinh mạng vô tội phải chết như vậy? Phải chăng Ngài đồng lõa với sự dữ, hay Ngài chỉ là một ông Chúa bù nhìn, không hề có một chút quyền năng gì? Nhưng rồi câu trả lời vẫn tiếp tục bị bỏ lửng. Bài tin mừng của Chủ nhật Phục sinh hôm nay mà chúng ta vừa nghe cũng phần nào mang dáng dấp của một đáp số bỏ ngỏ như vậy. Biến cố ngôi mộ trống đã mang lại không ít những vấn nạn cho nhiều người. Dưới cái nhìn của những người có thẩm quyền, thì ngôi mộ trống là hậu quả của một vụ đánh cắp thi thể do những môn đệ Đức Giê-xu thực hiện. Dưới cái nhìn của bà Maria Magdalena, thì biến cố này là tang chứng của một vụ giấu xác. Họ đã lấy xác thầy khỏi mộ và chẳng biết chúng đã để người ở đâu. Còn dưới cái nhìn của Gioan, thì biến cố mộ trống quả thực là bằng chứng về việc Đức Kitô phục sinh, vì như ông hiểu, chính Kinh Thánh đã loan báo về việc này. Ông đã thấy và đã tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, đứng trước biến cố mồ trống như vậy, có lẽ chúng ta cũng không thể không đưa ra một thắc mắc nào. Chắc chắn có nhiều người sẽ nói rằng, nếu Đức Giê-xu thực sự phục sinh, thì tại sao Ngài lại không hiện ra với mọi người để vừa làm bằng chứng đánh tan những ý đồ mưu mô bịa đặt, vừa để xóa tan đi những nỗi đau thương buồn phiền của những người đang than khóc người. Và quan trọng hơn cả, khi hiện diện tỏ tường như vậy, thì Ngài sẽ cho nhân loại thấy Ngài chính là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Ngài còn phải tránh mặt để làm gì? Nhưng thưa cộng đoàn, nếu Đức Giê-xu xuất hiện như vậy, thì sự có mặt của niềm tin đâu còn cần thiết nữa. Những lời Kinh Thánh đã loan báo đâu còn là hành trình của một lịch sử cứu độ đã có từ ngàn xưa. Và sự hiện diện của Ngài có mang lại gì cho những kẻ sẽ không thấy mà tin sau này? Rồi nữa, sự hiện diện như vậy phải chăng là sự áp đặt lên con người và lấy đi sự tự do của con người để đổi lấy một niềm tin? Và như thế, nền tảng niềm tin của những chứng nhân đó chỉ còn đặt trên những gì đã thấy mà thôi. Chính vì thế mà Đức Giê-xu đã quả quyết, phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Hơn nữa, để hiểu được việc Đức Giê-xu phục sinh, người ta không chỉ bám chặt vào những gì đang thấy, mà còn đòi hỏi phải được trang bị bằng những vốn Kinh Thánh cũng như những kinh nghiệm sống niềm tin của mỗi cá nhân. Quả vậy, đứng trước mỗi ngôi mộ trống, những người vốn chỉ mang nặng những tâm tình tự nhiên như Maria Magdala đã không thể nào hiểu được sứ điệp loan báo nằm đằng sau đó. Tiếng vàng của Kinh Thánh đằng sau nơi ngôi mộ trống đã không ngừng loan báo về việc Đức Giê-xu phục sinh, và như là một thực tại bao trùm cả con người bà, nhưng bà đã không thể nhận ra. Nhưng đối với tông đồ Gioan thì khác hẳn. Từ những gì cảm nghiệm trong quá trình theo thầy, cộng với những lời Kinh Thánh đã thấm nhuần trong con người của ông đã nhận ra ngay thông điệp mà thầy của mình đang thì thầm trong cõi lòng ông. Như vậy có thể nói, cũng một cảnh mộ trống, một bên thì đổ đầy bằng nước mắt, còn bên kia thì đầy ắp niềm vui. Một bên thì phủ đầy bóng đêm của thất vọng, còn bên kia thì tràn đầy ánh sáng hy vọng. Một bên thì rót đầy nỗi lo âu buồn tủi, còn bên kia thì tràn đầy an bình và hân hoan. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta cũng có biết bao những cảnh mồ trống. Có những mồ trống của đau khổ, có những mồ trống của chiến tranh hận thù, có những mồ trống của chết chóc, có những mồ trống của đói nghèo, có những mồ trống của dịch bệnh, có những mồ trống của bất công, bóc lột, có những mồ trống của già đạt nhân phẩm. Và những thứ mồ trống này đã, đang và sẽ bày ra trước mắt mỗi người chúng ta những vấn nạn về sự hiện diện của một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa cứu độ, và đòi biểu mỗi người chúng ta hãy có câu trả lời cho chính mình và cho tha nhân. Vậy đâu sẽ là câu trả lời của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em? Có lẽ cũng như kinh nghiệm của Gioan về ngôi mộ trống trong bài tin mừng hôm nay, trước hết chúng ta cũng nên xem lại bề dày kinh thánh mà hằng ngày, hằng tuần chúng ta được nghe, được hiểu, được đánh động. Những lời đó đã có sức mạnh như thế nào trong tâm thức, trong suy nghĩ và trong hành động của chúng ta? Sau nữa, trong kinh nghiệm sống hàng ngày, chúng ta đã nhận ra đâu là hình ảnh của Thiên Chúa, đâu là tiếng nói mà Chúa muốn gửi tới mọi cá nhân của chúng ta trong cõi sâu thẳm của tâm hồn. Thập giá mà chúng ta đang vác trong đời có thực sự là một lời kinh thánh sống động đang loan báo về biến cố phục sinh của chúng ta không? Vì như Thánh Phaolô nói, nếu anh em cùng chết với Đức Kitô, anh em sẽ cùng sống lại với Người. Rồi nữa, trước cảnh đau thương của đồng loài, sự hiện diện của chúng ta có mang lại cho những anh chị em đó lời hứa phục sinh bằng chính những việc làm của chúng ta không? Cũng như với tinh thần sống niềm tin và sự phục sinh, dù dưới bất cứ hình thức nào của mồ trống, chúng ta vẫn nghe tiếng nói của Thiên Chúa phục sinh và luôn là nhân chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu trên vũ trụ này. Tình yêu có năng lực tái sinh con người. Mệnh lệnh hãy đi báo tin không chỉ được ban cho các phụ nữ và các môn đệ, nhưng còn cho mọi người chúng ta. Tin mừng phục sinh là chính tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Là người Công giáo, là những Kitô hữu, là những chứng nhân của Đức Kitô phục sinh, chúng ta được mời gọi để chia sẻ tin mừng và tình yêu đó với tất cả mọi người, như lời Chúa Giêsu đã nói với các phụ nữ. Như thế, ngày nay tin mừng phục sinh mời gọi chúng ta hãy mở lòng mình ra để Chúa Giêsu phục sinh, để Ngài làm cho chúng ta điều Ngài đã làm cho các môn đệ, cũng như cho những người nghe lời các môn đệ giảng sau ngày lễ phục sinh đầu tiên. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu phục sinh giúp chúng ta biết yêu thương trở lại sau khi tình yêu của chúng ta đã bị ai đó từ chối. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu phục sinh giúp chúng ta tin tưởng trở lại sau khi niềm tin của chúng ta đã bị kẻ khác phản bội. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu phục sinh giúp chúng ta hy vọng trở lại sau khi chúng ta đã thấy niềm hy vọng của chúng ta bị lung lay và tàn lụi. Trong niềm vui của ngày Chúa phục sinh, chúng ta xin Chúa Kitô phục sinh ban cho chúng ta nguồn hy vọng để biết nhìn thấy quyền năng sống lại của Thiên Chúa trong các cơn thử thách. Xin Ngài lăn tảng đá che lấp hy vọng ra khỏi cuộc đời chúng ta, để mỗi người chúng ta trở nên chứng nhân hy vọng, là dấu chỉ, là ánh sáng phục sinh chiếu tỏa cho những anh chị em xung quanh.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thần trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Thánh một Thiên Chúa. Xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ân san bởi ân san, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhậm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chiều đông đến vào thăm gia vì chúng ta. Mời quan phong Phi-ô-phi-la-tô, Người chiều khổ hình và mai gian, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, từ bên đầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để tan sẽ kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, màu nhiệm vượt qua của Đức Kitô đã mang đến cho nhân loại ân sủng cứu độ, với hoa trái là sự sống, tình yêu và hy vọng. Chúng ta cầu xin cho nhân loại mở lòng tin vào tình yêu cứu độ của Chúa.
Chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Xin cho các linh mục luôn khao khát tìm Chúa và kết hợp sâu xa với Người để có thể chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tôi đã thấy mồ Đức Kitô đang sống. Xin cho các bạn trẻ Công giáo có được cảm thức đức tin sâu xa về Đức Kitô phục sinh, để có thể đối thoại thân tình với Chúa và luôn ở lại trong tình yêu của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Sống và chết, hai bên song đấu diệu kỳ. Xin cho những người đang dấn thân trong việc tôn trọng phẩm giá và quyền căn bản của con người được can đảm trước những thử thách và hiểm nghi để đem lại lợi ích cho nhiều người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta tin tưởng đón Đức Kitô phục sinh vào tâm hồn mình, để người sống trong ta thấm nhậm sự sống, tình yêu và hy vọng phục sinh của người vào đời ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, trong niềm hân hoan ngày mừng ngày con Chúa phục sinh, xin cho tâm hồn chúng con được tràn đầy ánh sáng chân lý và niềm vui cứu độ, để chúng con trở nên những sứ giả đem hy vọng và bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tăng đồng của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lên người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn dâng lời chúng, tạ ơn Chúa dâng lời chúng tùng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa dâng lời chung tùng, và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuồng khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa thi lễ hằng song và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoá nhìn hiến lễ hồi thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và mau Con Chúa, được tràn đầy thanh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa thanh thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Răng Thanh Mẹ Thiên Chúa, Thanh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thanh Tông Đồ, các Thanh Tự Đạo Hiền Vinh, và toàn thể các Thanh, vì chúng con tin tưởng các Ngài, luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu thư trần gian, được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tơ chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thay vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chương cam dỗ,
nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở bụng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian, phung cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tư nhờ sự phụng sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúng lành của Ngài.
Amen.
Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lành nhận ơn được tự do mãi mãi. Ương chi nhờ ơn người rồng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiêm của người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phen rửa tội. Ương chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Ta
ơn Chúa, hallelujah, hallelujah.
Cùng bản thân lên đi mừng Thiên Chúa đã khai hoàn, vượt qua bao trong lòng Ngài đã chiến thắng tử thần, chắc cả mang cùng mô. Chào mọi dân vui lên, hãy cất tiếng hát Hallelujah. Phục của ta hôm nay cũng xin chưa anh quang vinh, từ đây muôn sinh linh được thương cho em khỏi sinh. Chắc chắn đêm hôm nay, trong tay anh sáng mai, cứu thoát thế nhân muôn đời. Vui lên hát lên hoa mừng cùng đất trời, Chúa đã tái thoát.
Chúng con trong cậy dân thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho trẻ dỡ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy dân thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thánh, cực tình dân thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse, là bàn thánh sảnh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.